Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 7 năm 2016. Các thượng nghị sĩ Mỹ khuyến khích Việt Nam nên theo gương Philippines để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Because we think that's the way to peacefully resolve these challenges in the region.
Ông Dan Sullivan cho rằng các nước khác sẽ đứng lên thách thức nếu Trung Quốc tiếp tục duy trì tuyên bố đường lưỡi bò chín đoạn. Trong khi đó, một số nhà hoạt động vì tự do của Việt Nam đã tụ tập trước lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh sau phán quyết của tòa trọng tài quốc tế hôm qua. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Chương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hàn Quốc loan báo địa điểm đặt lá chắn phi đạn THAAD. Ở Venezuela, quân đội kiểm soát hải cảng và khủng hoảng kinh tế trở nên trầm trọng. Lệnh ngừng bắn được thực thi tại thủ đô của Nam Sudan.
Hội ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt tra tấn tù nhân lương tâm. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, một nước Trung Quốc phẫn nộ và một nước Philippines hân hoan đang dự tính mở các cuộc đàm phán chính thức. Một động thái chính trị được nhiều người ủng hộ bởi vì nó sẽ giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang sau khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc hôm qua bác bỏ căn cứ pháp lý của tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông đang trong vòng tranh chấp. Ralph Jennings và Joyce Hoang ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị châm biếm phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc bác bỏ tính hợp pháp của tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên 95% diện tích Biển Đông theo đường chín đoạn. Một vùng biển rộng 3 triệu rưỡi km vuông, phong phú hải sản và tài nguyên như dầu và khí đốt và cũng là một tuyến hàng hải quan trọng cho thương thuyền qua lại. Mặc dù vậy, ông Vương cũng đánh tiếng rằng ông muốn có đối thoại. Khuya hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Trung Quốc nói.
Bây giờ trò hề đã qua, giờ là lúc chúng ta nên quay lại con đường ngay. Phía Trung Quốc nhận thấy rằng tân chính phủ Philippines hồi gần đây đã đưa ra một loạt các tuyên bố, kể cả những phát biểu cho thấy họ sẵn sàng tái tục thương thuyết và đối thoại với Trung Quốc về vấn đề Biển Nam Trung Hoa.
Bắc Kinh từ lâu vẫn nói họ muốn mở các cuộc đàm phán song phương để giải quyết vụ tranh chấp biển đảo, thay vì sử dụng các cơ quan đa quốc. Tại Manila hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay miêu tả phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là một quyết định có tính bước ngoặt. Nói rằng phán quyết này đã đóng góp quan trọng hướng tới việc giải quyết các cuộc tranh chấp biển đảo vẫn đang tiếp diễn và ông hối thúc tất cả các bên hãy tự chế và tỉnh táo. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người lên nhậm chức vào ngày 30 tháng 6, từng nói rằng ông muốn thương thuyết tay đôi với Trung Quốc, bất chấp thái độ cứng rắn hơn của ông trong một chiến dịch tranh cử tổng thống, được đánh dấu bằng những lời lẽ thô tục và những lời hứa hẹn. Đối thoại có thể giúp đẩy lùi bất cứ mối đe dọa chiến tranh nào và giúp cho các vùng biển giữa hai nước này trở nên an toàn hơn cho các hoạt động thương mại của cả hai nước, đặc biệt là cho ngư dân Philippines. Giải pháp này cũng giúp Trung Quốc cải thiện hình ảnh của mình như một nước ỷ lớn hiếp bé, trong cuộc tranh chấp lãnh hải đã kéo dài 4 thập niên dưới con mắt của mọi người từ châu Á cho tới Hoa Kỳ. Trung Quốc đã gây phẫn nộ cho Philippines và 4 nước khác cũng tranh giành chủ quyền Biển Đông với các hoạt động quân sự hóa và các dự án lắp đất xây đảo giữa 500 hòn đảo hay cấu trúc địa lý bé nhỏ về phần lớn không có điều kiện để người có thể sinh sống trong Biển Đông. Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam tuyên bố chủ quyền một phần vùng biển này dọc theo các bờ biển của các nước này. Chính phủ Philippines dưới thời Tổng thống Benigno Aquino đã khởi tố Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc cách đây 3 năm, sau khi Manila đối đầu với các tàu đánh cá Trung Quốc tại một bãi cạn trong vòng tranh chấp. Trung Quốc còn chiếm đóng 2 bãi cạn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trung Quốc viện dẫn các tài liệu lịch sử để biện minh cho tuyên bố chủ quyền của mình. Bắc Kinh đặt nghi vấn về tiến trình tìm sự thật của Tòa án Liên Hiệp Quốc và nói rằng tòa án này không có quyền tài phán trong cuộc tranh chấp này. Mặt khác, phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc còn là một đòn giáng đối với tuyên bố chủ quyền các vùng lãnh hải tương tự của Đài Loan, đặc biệt sau khi tòa bác bỏ lập luận cho rằng các cấu trúc địa lý nổi khi thủy triều dâng tại quần đảo Trường Sa kể cả đảo Itaaba đang do Đài Loan kiểm soát, không có quyền có vùng đặc quyền kinh tế trong phạm vi 200 hải lý. Phát biểu từ một tàu chiến lớp Lafayette đang chuẩn bị lên đường thực hiện sứ mạng tuần tiễu Biển Đông hôm thứ Tư 13 tháng 7, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói, việc Itaaba bị giáng cấp xuống thành một hòn đá, phương hại nghiêm trọng tới vị thế pháp lý của chúng tôi trong việc hành xử quyền chủ quyền và các lợi ích hàng hải liên quan. Bà Thái Anh Văn nói Đài Loan sẽ không bao giờ chấp nhận phán quyết đó. Phán quyết được đưa ra sau 8 tháng thảo luận đã được người dân Philippines hoan nghênh nhiệt liệt và được cựu Tổng thống Benigno Aquino ca tụng. Chính phủ của ông đã khởi sự hồ sơ khiếu kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Quốc tế đặt tại La Haye, cho rằng Trung Quốc vi phạm các quyền của Philippines được sử dụng các vùng lãnh hải ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Philippines. Tuy nhiên, một số người Philippines bày tỏ lo sợ rằng Trung Quốc có thể thách thức phán quyết của tòa và gây khó khăn hơn cho các tàu đánh cá Philippines trong các vùng biển đang tranh chấp. Những quan ngại ấy trao thêm quyền cho giải pháp mở đàm phán với Bắc Kinh. Ông Jay Batong Bekal, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải và Luật biển tại Đại học Philippines, nói.
Điều rõ rệt là chính phủ của ông Duterte sẽ tìm cách thương thuyết với người Trung Quốc để đạt một giải pháp hữu nghị nào đó.
Ông nói thêm rằng người Philippines đã giang tay đề nghị hòa bình, mục đích có lẽ là để Trung Quốc trở lại bàn đàm phán và thảo luận về cuộc tranh chấp. Theo ông Batong Bakal, công chúng Philippines rõ ràng trông đợi họ thắng kiện và họ cũng trông đợi chính phủ của họ phải có lập trường mạnh mẽ hơn đối với Bắc Kinh về các vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Giới phân tích nhận định Trung Quốc giờ đây đang lâm vào thế kẹt giữa việc tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn để bảo vệ các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình trong tranh chấp Biển Đông và tìm một đường lối ngoại giao để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc về vấn đề này với cộng đồng quốc tế. Lập trường quá cứng rắn, chẳng hạn như tuyên bố khu nhận dạng phòng không ADIZ sẽ phương hại tới hình ảnh vốn đã xấu của Trung Quốc trên khắp châu Á, khu vực mà Trung Quốc muốn trở thành một nước láng giềng tốt. Nói chuyện với VOA, ông Tang Siu Moon, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á ISEAS Yusof Ishak, nói rằng có phần chắc là Trung Quốc sẽ biểu dương lực lượng để khẳng định chủ quyền của họ. Tuy nhiên, những biện pháp ấy chỉ làm cho hình ảnh rất xấu của Trung Quốc càng trở nên xấu xí hơn nữa.
Hai thượng nghị sĩ có tiếng nói trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ mới lên tiếng kêu gọi Việt Nam theo chân Philippines, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ngay sau khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết tuyên bố phần thắng nghiêng về Philippines. Nguyễn Trông ghi nhận chi tiết từ Washington.
Hai thượng nghị sĩ có tiếng nói trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ lên tiếng kêu gọi Việt Nam theo chân Philippines, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ngay sau khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết tuyên bố phần thắng nghiêng về Philippines. Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cùng ông Dan Sullivan, một thành viên khác của Ủy ban này, đã lên tiếng khuyến khích các nước có tranh chấp ở Biển Đông như Việt Nam mưu tìm một phương cách xử lý tranh chấp lãnh hải tương tự như Philippines thông qua tòa trọng tài cũng như thông qua đàm phán giữa các bên liên quan. Hai thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Hà Nội sau khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết được chờ đợi về vụ Philippines kiện Trung Quốc hôm 12 tháng 7, bác bỏ tuyên bố đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh. Tòa cũng tuyên bố rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong đường lưỡi bò và đường đứt khúc chiến đoạn này không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Khi được phóng viên VOA Việt ngữ hỏi lý do vì sao Việt Nam nên có các bước đi tương tự như Manila, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan nói.
Because we think that's the way to peacefully resolve these challenges in the region. But the United States, as I mentioned,
tôi nghĩ đó là cách thức để xử lý các thách thức của khu vực một cách hòa bình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ muốn các vấn đề chủ quyền Biển Đông được giải quyết một cách hòa bình. Các quốc gia, nhất là Trung Quốc, đã hưởng lợi từ vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông mở rộng. Tôi nghĩ rằng vì quyền lợi chiến lược sau phán quyết này, Trung Quốc nên ngồi vào bàn đàm phán với các nước để giải quyết vấn đề này. Nhưng nếu Bắc Kinh duy trì quan điểm bác bỏ, không quan tâm tới ý kiến của bất kỳ ai khác và khẳng định chủ quyền về đường chính đoạn, thì các nước khác sẽ đứng lên thách thức.
Trước đó, trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington, ông Sullivan cho rằng Trung Quốc đang tự cô lập mình bằng các hành động khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Vị thượng nghị sĩ này cũng kêu gọi Hải quân Mỹ duy trì sự hiện diện ở khu vực tranh chấp, đồng thời hối thúc chính quyền Washington củng cố quan hệ với các nước như Việt Nam. Trong tuyên bố lên tiếng hoan nghênh phán quyết của tòa trọng tài hôm 12 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhắc lại lập trường lâu nay của Hà Nội là giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, cũng như nhấn mạnh tới việc duy trì tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Dù tuyên bố không đứng về phía nào trong tranh chấp, Hoa Kỳ bấy lâu nay đưa tàu chiến qua sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở vùng biển tranh chấp. Về khả năng phán quyết của tòa trọng tài gây căng thẳng trên Biển Đông, nhất là từ phía Trung Quốc, tiến sĩ Joseph Leo của Trường Ngoại giao Rajaratnam ở Singapore nói với VOA Việt ngữ rằng còn quá sớm để đưa ra nhận định. Nhà nghiên cứu này nói thêm.
I think a lot depends foremost on China.
Căng thẳng có leo thang hay không còn tùy thuộc phần lớn vào Trung Quốc. Ngay từ đầu, Trung Quốc phản bác và không chấp nhận phán quyết của tòa trọng tài và tuyên bố sẽ theo đuổi hành động của riêng mình, dù phán quyết có như thế nào. Nay thì phán quyết đi ngược lại quyền lợi của họ. Câu hỏi đặt ra là hiện nay liệu Trung Quốc có các hành động khẳng định chủ quyền mạnh mẽ hơn hay không? Chúng ta chưa thể biết ngay được.
Ông Liu nói thêm rằng Việt Nam sẽ xem xét các hành động từ phán quyết và sẽ tính toán các bước đi cụ thể sắp tới. Phản ứng về kết quả vụ kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng Bắc Kinh cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, nhưng sẽ không chấp nhận bất cứ quan điểm hay hành động nào dựa trên kết quả của tòa trọng tài về vụ tranh chấp. Hôm 11 tháng 7, Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đưa tin trên mạng xã hội rằng các lực lượng dự bị của Hải quân Trung Quốc đã được huy động sau khi có tin đồn họ được gọi tham gia nhiệm vụ từ ngày 10 đến 22 tháng 7, trùng khoảng thời gian tòa ra phán quyết. Trong khi đó, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Donald Tusk hôm 12 tháng 7 thận trọng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trả lời VOA Việt ngữ bên lề hội thảo ở CSIS, ông Hank Hendrickson, giám đốc điều hành của Hội Hoa Kỳ và Philippines cho biết người Philippines ở Mỹ vui mừng vì phán quyết của tòa. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng tân chính phủ Philippines và chính quyền Trung Quốc cùng ngồi lại bàn đàm phán để giải quyết các khác biệt cũng như kiềm chế không gây căng thẳng.
Sau khi tòa trọng tài quốc tế ở La Hay ra phán quyết Philippines thắng trong vụ khiếu nại về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, người dân Philippines đã đổ xuống đường trong ngày 12 tháng 7 để ăn mừng. Việt Nam cũng có nhiều tranh chấp với Trung Quốc và thắng lợi của Philippines được nhiều chuyên gia đánh giá là sẽ có lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên đã không có những cảnh đông người hân hoan chào đón phán quyết của tòa tại Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ có một nhóm nhỏ khoảng 10 bạn trẻ và một số nhà hoạt động vì tự do dân chủ biểu thị sự vui mừng trong chớp nhoáng với các biểu ngữ làm tạm trước tòa lãnh sự Trung Quốc vào chiều tối ngày 12 tháng 7. Nhà hoạt động Hoàng Dũng mô tả lại với VOA về sự việc.
Tổng cộng là có 3 người ra mặt để biểu thị, thế còn những cái người bạn xung quanh thì chụp hình và canh gác xem là có những cái chuyện gì xảy ra hay không. Tôi cũng kịp chuẩn bị cho một cái tờ giấy với lại cái nội dung là đường chín đoạn vô giá trị. Tôi rất là vui mừng, thực sự là lúc đấy là thực sự vui mừng khi mà nghe một cái tin thắng lợi như vậy. Mặc dù Philippines thắng lợi nhưng mà Việt Nam cũng coi như được thắng lợi bởi vì nó tuyên bố cái đường chín đoạn là không có giá trị. Cái thông tin này chúng tôi chờ mong rất là nhiều năm nay rồi nhưng đến bây giờ mới được nghe nên là lúc đấy rất là vui mừng ạ.
Cuộc biểu tình chớp nhoáng đã diễn ra suôn sẻ, các nhân viên công an bảo vệ tòa lãnh sự Trung Quốc đã không trấn áp nhóm của ông Hoàng Dũng. Ông nhận xét rằng phía công an đã hành xử đúng mực.
Họ chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của người ta, tức là họ chỉ có canh giữ cái địa điểm đấy và ngăn cản trong một cái mức độ vừa phải để cho mình không có những cái hành động nó vượt cái tầm kiểm soát.
Ông Dũng đưa ra nhận định riêng về việc đã không nổ ra biểu tình rầm rộ ở Việt Nam giống như ở Philippines sau khi Trung Quốc nhận phần thua trong phán quyết quốc tế về tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông. Theo ông Dũng, trong số những nguyên nhân là việc các nhà hoạt động gần đây bị đàn áp mạnh tay và tính bất ngờ của phán quyết, ông nói.
Thứ nhất là cái tỷ lệ dân số mà quan tâm đến chính trị hàng ngày của Việt Nam nó cũng còn thua xa Philippines rất là nhiều. Thứ hai nữa là những cái người mà có quan tâm đến thì lại bị trấn áp rất là dữ dội và sau những cái hành động sử dụng bạo lực cái khoảng thời gian vừa qua, nhất là cái vụ mà đánh anh Lãi Việt Dũng ở Hà Nội thì nó cũng sẽ làm giảm cho những cái tinh thần của người ta. Và thêm một cái nữa tôi cho rằng là tại vì hôm qua là cái những cái thông tin thắng lợi là nó không nằm trong kỳ vọng của những cái người quan tâm, nên là khi mà thắng lợi như thế thì người ta hơi bất ngờ và không kịp chuẩn bị gì cả. Tôi cho rằng là có thể 1-2 ngày nữa thì Việt Nam mới có nhiều người ăn mừng hơn nữa.
Trong khi trên đường phố thiếu vắng những hành động công khai bày tỏ sự vui mừng, một số lượng đông đảo người Việt đã bày tỏ cảm xúc của họ trên mạng xã hội, đặc biệt các nghệ sĩ hoặc nhân vật nổi tiếng Việt Nam như ca sĩ Thu Minh, nghệ sĩ Thành Lộc, MC Phan Anh, người mẫu Trúc Diễm đã bày tỏ quan điểm trên các trang cá nhân, đón chào phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tôn trọng cả phán quyết lẫn chủ quyền của Việt Nam. Những bài của họ đã được hàng triệu người thích và chia sẻ. Ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt tra tấn tù nhân lương tâm. Tổ chức Ân xá quốc tế hôm 12 tháng 7 công bố báo cáo nói rằng nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam đã bị đánh đập, biệt giam và không được chữa trị. Tổ chức nhân quyền này kêu gọi Việt Nam chấm dứt tra tấn và ngược đãi các tù nhân lương tâm. Bản báo cáo là kết quả của một năm thu thập thông tin và phỏng vấn 18 cựu tù nhân lương tâm. 5 người trong số này nói họ đã bị biệt giam trong thời gian dài, không được tiếp xúc với không khí trong lành, nước sạch và vệ sinh. Họ kể một số tù nhân khác thường xuyên bị đánh đập. Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến từng bị bỏ tù 30 tháng, mô tả thêm với VOA về điều kiện trong nhà tù Việt Nam.
Trong khi điều kiện kinh tế và điều kiện xã hội nó đang tốt hơn lên, nói chung những người tù vẫn tiếp tục bị giam cầm một cách trong những điều kiện hết sức là khó khăn. Và họ rõ ràng là bị phân biệt đối xử. Hầu hết tất cả các cái tù nhân chính trị ở Việt Nam ấy thì họ bị giam cầm riêng biệt và họ có thể bị biệt giam một cách là tùy tiện. Nó có cái khái niệm là ví dụ như là tù trong tù, là vì ở trong mỗi một cái nhà tù như vậy ấy, thì họ có xây những cái khu riêng để giam cho những người mà tù chính trị. Mình gọi là tù chính trị, như nhà nước thì họ cũng không bao giờ công nhận là có tù chính trị, mà họ gọi là những cái tù nhân xâm phạm về an ninh quốc gia đấy. Họ giam riêng và nói chung là bị đối xử, phân biệt đối xử nặng nề.
Phần lớn những người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị Việt Nam sau khi ra tù vẫn bị quản chế. Theo đó, họ không được tự do đi lại và bị nhà chức trách giám sát theo dõi. Luật sư Lê Quốc Quân cho biết trên thực tế, nhà nước thi hành bản án quản chế khắt khe hơn so với luật định.
Dù có bị quản chế hay không quản chế và đang còn hay là đã hết thời gian quản chế thì nhà nước vẫn luôn luôn theo dõi, luôn luôn giám sát và ngăn chặn. Sau khi ở tù tôi ra thì tôi thấy rằng là cái hành xử nó rất là bất công và nó phi lý, nó chả có cái căn cứ pháp luật nào cả. Họ thích như thế nào là họ làm, và gần đây đánh đập và hành hung nó còn gia tăng nữa.
Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn vào năm 2015, nhưng ân xá quốc tế cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa. Luật sư Quân cho rằng tác động của cộng đồng quốc tế lên Việt Nam là hết sức cần thiết nhưng không được. Ông nhận xét rằng vào lúc Việt Nam phát triển hơn, thay vì nâng cao mức độ văn minh và dân chủ, nhà nước lại dành nhiều nguồn lực hơn cho bộ máy kiểm soát và đàn áp những tiếng nói phản biện và đối lập. Ông bình luận.
Cái xu hướng của loài người ấy và cái xu hướng của đất nước Việt Nam lẽ ra phải theo hướng càng ngày tôn trọng hơn. Và tôi hy vọng từ trong chính phủ họ phải thay đổi. Chứ còn áp lực quốc tế thì họ cũng nhiều lần họ bơ đi, họ xem thường thôi.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không đáp lại đề nghị bình luận về báo cáo này của báo giới nước ngoài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama và người tiền nhiệm George W. Bush đã đến tham dự lễ tưởng niệm 5 cảnh sát bị giết hại tại Dallas. Tổng thống ca ngợi các nhân viên công lực về công tác khó nhọc mà họ đang làm để giữ an toàn cho cộng đồng. Nhưng ông cũng lưu ý rằng các thành kiến vẫn còn tồn tại và phải được giải quyết. Zlatisa Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tổng thống Obama đã thực hành quá đủ cho bài phát biểu hôm thứ Ba tại Dallas. Ông đã từng an ủi những người đưa tang ở Orlando, Florida hồi tháng trước, ở Charleston, South Carolina trong năm ngoái và một vài vụ khác trước đó.
Tôi đã phát biểu tại quá nhiều buổi lễ tưởng niệm trong nhiệm kỳ tổng thống này.
Ông nói xã hội đặt quá nhiều gánh nặng lên vai cảnh sát và nhận lãnh quá ít trách nhiệm về những hành động của mình.
Chúng ta có thể kiểm soát cách thức chúng ta phản ứng với thế giới. Chúng ta có thể kiểm soát cách thức chúng ta đối xử với nhau.
Cựu Tổng thống George W. Bush cũng tìm cách kêu gọi mặt tốt nơi mọi người.
Chúng ta biết rằng chúng ta có được một đất nước nhân đạo, công bằng mà chúng ta muốn xây dựng, một đất nước mà chúng ta thấy trong những giấc mơ đẹp nhất, chính là nhờ vào sự bảo vệ của những người mặc đồng phục nam cũng như nữ.
Bên ngoài Hí viện Dallas, nơi tổ chức lễ tưởng niệm, một số người ca ngợi chuyến thăm của Tổng thống Obama.
Tôi rất vui vì chúng tôi có một tổng tư lệnh là người dành thời gian để đến an ủi một thành phố đã gánh chịu một tấn thảm kịch khủng khiếp.
Nhưng nhiều người cho rằng người Mỹ gốc Phi Châu là nạn nhân của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tái hiện.
Tôi cảm thấy rằng có những thứ đã diễn ra từ lâu. Tôi đã có kinh nghiệm bản thân, chồng tôi và những người tôi quen biết cũng vậy, nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần phải truyền bá tình thương, chứ không phải thù hận. Không có lý do gì để những người cảnh sát này bị giết hại.
Một thành viên của mạng lưới hành động thế hệ mới nói.
Chúng ta muốn đoan chắc rằng Tổng thống và các giới chức công cử sẽ giải quyết tình trạng này không vội vàng nhưng chủ động trong tình huống này, và thay đổi các luật lệ và chính sách gây bất bình trong cộng đồng cả nước.
Một số người hồi tưởng lại những thời kỳ tốt đẹp hơn.
Tôi đã 75 tuổi và tôi nhớ thời gian khi đây là một quốc gia gắn bó, mọi người đều yêu nước. Tôi hy vọng chúng ta có thể trở lại như trước. Tôi nghĩ nếu mọi người có thể hiểu về nơi mà mỗi chúng ta xuất phát, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu hàn gắn.
Nhưng như lời một người đàn ông Mỹ gốc Phi Châu nói với đài VOA, việc hàn gắn khó có thể đạt được.
Bởi vì những diễn biến và lịch sử cũng như bối cảnh và những hành động sai trái đã mắc phải, mọi thứ đều có thể bùng ra rất mau chóng.
Các giới chức quốc phòng Nam Triều Tiên cho hay một hệ thống phòng thủ phi đạn tân tiến do Mỹ chế tạo sẽ được thiết đặt tại quận Seongju ở miền nam nước này. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm thứ Tư ra thông báo nói rằng hệ thống phòng thủ phi đạn gọi tắt là THAAD sẽ được thiết đặt tại khu vực núi non, nằm cách thủ đô Seoul khoảng 296 km về hướng đông nam. Cơ quan này nói rằng địa điểm Seongju được chọn tăng khả năng chiến lược bảo vệ cho những cơ sở thiết yếu của quốc gia, như các nhà máy điện hạt nhân, các cơ sở lọc dầu cũng như lực lượng liên quân Mỹ-Hàn. Thông báo này hoàn tất tiến trình thương thuyết với Washington khởi sự từ sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hồi tháng Giêng và một số vụ phóng thử phi đạn tầm xa có liên quan. Thỏa thuận triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD khiến Bình Nhưỡng giận dữ và đã lên tiếng đe dọa hôm thứ Hai là sẽ có hành động cụ thể để tấn công hệ thống phi đạn này một khi nó được triển khai. Hệ thống mới này cũng bị Trung Quốc và Nga mạnh mẽ phản đối. Các nước đó tin việc triển khai phi đạn THAAD sẽ cho phép Hoa Kỳ mở rộng lợi thế quân sự trong khu vực. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm thứ Hai nói rằng hệ thống THAAD chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là tự vệ trước khả năng phi đạn đạn đạo đang ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên. Nhưng việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn này cũng gặp phải sự phản đối gay gắt của một số người Nam Triều Tiên về khả năng gây độc hại cho sức khỏe và môi trường. Những cuộc phản đối diễn ra tại Seongju hôm sáng thứ Tư sau khi hãng thông tấn Yonhap loan tin trước khi có công bố chính thức việc chọn địa điểm để triển khai phi đạn THAAD. Hệ thống phòng thủ phi đạn này theo trụ liệu sẽ triển khai với đầy đủ chức năng hoạt động trước cuối năm nay. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm thứ Ba giao thêm nhiệm vụ lớn lao cho Tổng tư lệnh quân đội, Đại tướng Vladimir Padrino, yêu cầu ông chịu trách nhiệm phân phối thực phẩm, thuốc men và đưa quân đội đến kiểm soát 5 hải cảng chính của nước này. Trong lúc đất nước bị khủng hoảng bao trùm đang lún sâu hơn nữa vào cuộc khủng hoảng kinh tế, Tổng thống Maduro phát động một chiến dịch mới diệt trừ tham nhũng và quản lý sai trái đã làm cho Venezuela thiếu thốn nhu yếu phẩm. Tổng thống Maduro giao cho tướng lục quân Efrén Velasco cơ quan quản lý hàng hải, là cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp 5 hải cảng của Venezuela tại Guanta, La Guaira, Porto Cabello, Maracaibo và Guamache. Trong lúc các cuộc biểu tình phản đối tình trạng khan hiếm thực phẩm và dân chúng phải xếp những hàng dài trước các cửa hàng đang trở nên ngày càng thường xuyên hơn, ông Padrino nói rằng ông hy vọng quyết định để quân đội chịu trách nhiệm việc phân phối sẽ giúp hạ giảm một phần tình trạng bất ổn và nạn hôi của. Nhưng ông nói rằng ông không muốn quân sự hóa đất nước. Đại tướng Padrino hôm thứ Ba phát biểu, tôi không muốn thấy quân đội can thiệp vào những lĩnh vực không mang tính quân sự, nhưng đây là vấn đề an ninh quốc gia và bảo vệ tổ quốc. Tình hình tài chính báo động của Venezuela hồi đầu tuần này bị thêm một đòn nặng đáng kể nữa khi công ty sản xuất các mặt hàng nhu yếu phẩm Kimberly-Clark có trụ sở ở Mỹ quyết định ngưng hoạt động nhà máy sản xuất của họ ở Venezuela và ngân hàng Citibank đóng các tài khoản vãng lai để giao dịch với nước ngoài của Venezuela. Chính phủ của Tổng thống Maduro tiếp quản cơ sở sản xuất của Kimberly-Clark hôm thứ Hai và giao cho công nhân của nhà máy quản lý với hứa hẹn sẽ đưa Venezuela tiếp tục tiến về phía trước bất kể có hay không có Kimberly. Một lệnh ngừng bắn mong manh được hai nhà lãnh đạo kình chống nhau kêu gọi hình như được thực thi tại thủ đô Juba của Nam Sudan hôm thứ Ba, sau 4 ngày giao tranh bằng đạn pháo và súng ống khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người thất tán. Lệnh ngừng bắn được Tổng thống Salva Kiir và đối thủ lâu năm của ông là Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar kêu gọi được hoan nghênh bởi người dân đã quá mệt mỏi với chiến tranh và các chính phủ nước ngoài đang lo sợ là quốc gia châu Phi ra đời sau cùng này đứng trước nguy cơ rơi lại vào cuộc nội chiến tàn khốc. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ tỏ ra thận trọng khi một người phát ngôn ghi nhận các tin tức nói rằng ngoài những tiếng súng lẻ tẻ tại một số nơi ở Juba, còn phần lớn thì tương đối yên tĩnh. Người phát ngôn John Kirby nói với các phóng viên báo chí rằng ông chưa thấy cần phải di tản đại sứ Mỹ, bất chấp việc được ông mô tả là ra đi trong trật tự của các nhân viên không có nhiệm vụ mang tính khẩn cấp của đại sứ quán Mỹ. Hội đồng tị nạn Na Uy đã đưa hàng cứu trợ và hỗ trợ cho thường dân di tản chiến tranh ở Juba, nhưng nhóm này cũng như các cơ quan cứu trợ khác đã phải ngưng các hoạt động của họ vì bạo động. Giám đốc Hội đồng tị nạn Na Uy, ông Victor Moses nói, nếu lệnh ngừng bắn không được thực thi, tình trạng nhân đạo vốn đã ở mức trầm trọng sẽ còn trở nên tệ hại hơn. Chúng tôi cần có đường vào an toàn để giúp cho những người đang cần thực phẩm, nước và chỗ trú. Giao tranh giữa các làng ranh chủng tộc ban đầu nổ ra hôm thứ Năm giữa các binh sĩ trung thành với Tổng thống Kiir và những người trung thành với Phó Tổng thống Machar. Các cuộc giao tranh kéo dài 3 ngày để lại cảnh đổ nát và người dân phải cam chịu, lần đầu tiên kể từ khi chấm dứt cuộc nội chiến vào năm 2015.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.